Ngược về thời Minh, chương 454-3, Vận Nhi dậy oanh oanh, 3, góc truyện audio.com, Thành Khởi Vận nói tiếp, muội không phải là người chỉ biết nhất nhất phục tùng triều đình, lại là một người Hán, đây mới là cơ sở khiến nàng ấy yên tâm liên minh với muội mà không phải là lo lắng bị muội thâu tóm, để muội trở thành phu quân của nàng ấy, ta nghĩ. Thành Khởi Vận nhìn nàng vài lần rồi cười. Ngoài điều kiện muội đích thực có điều kiện khiến nàng ấy động lòng, đây cũng chính là một nguyên nhân quan trọng. Người như muội sau khi trở thành phu quân của nàng ấy mới yên tâm phối hợp với muội phát triển mà không cần lo lắng một ngày nào đó khi thế lực của muội hùng mạnh, ngược lại sẽ quay lại thâu tóm nàng ta, chúng ta phải lợi dụng triệt để điểm này. Ngoài ra, chúng ta phải tính toán giúp đại nhân. Ánh mắt của Thành Khởi Vận đột nhiên trở nên nghiêm túc, từ xưa đến nay những ví dụ nặng mùi máu tanh như đế vương vô tình qua cầu rút ván đều là chính miệng nàng nói ra, người nghe như Thôi Oanh Nhi cũng phải sợ dựng tóc gáy lên. Thành Khởi Vận nói, không giấu gì muội, ta ủng hộ muội xây thành, ủng hộ muội nhanh chóng phát triển thế lực của bản thân, sai A Đức Ni tổ chức và huấn luyện một đội binh lính đánh thuê, tất cả những chuyện này đều là vì nghĩ đến ở đây trời cao hoàng đế ở xa mà có một lực lượng của bản thân, như vậy hoàng đế ra cho dù là có dị tâm nhưng cũng phải kiêng kỵ, cũng phải ném chuột sợ vỡ đồ, cũng là không dám tùy tiện động đến đại nhân. Để an toàn hơn, thậm chí ta còn muốn nuôi dưỡng một đội quân phì, giữ lại lực lượng của bộ tộc Ngõa Lạt, giữ lại giúp triều đình một kẻ thù không lớn mà cũng không nhỏ. Nhưng đại nhân một lòng vì nước, căn bản là chưa bao giờ vì tính mạng của những người thân trong gia đình mà nghĩ đến những chuyện này, đại nhân đã quá tự tin và cũng quá tin người. Thành Khởi Vận lại buồn bã thở dài. Từ cổ chí kim, những văn thần võ tướng lập nên vô số chiến công, có ai là không phải loài rồng thông minh, tài giỏi tháo vát trong đám người trần. Có ai là không phải lão tướng triều đường, lão tướng từng trải qua biết bao sóng gió trên sa trường. Tất cả bọn họ tài trí hơn người, ngay cả khi trời yên biển lặng cũng phải suy nghĩ đến khả năng mất đi thánh sủng, tự để lại cho mình một con đường lui, làm sao có thể để bản thân rơi vào cảnh đầu một nơi thân một nẻo, xét nhà diệt tộc. Sự nghiệp của đại nhân lên nhanh như diều gặp gió, trước giờ chưa từng có ở Đại Minh, một người có một con đường làm quan bằng phẳng như vậy, mà chuyện thăng tiến thất sủng như khói hoa hỏa tiễn, từ xưa đến nay vẫn chưa có một ai có thể được chết già, hơn nữa bất luận khi còn sống oai phong lẫm liệt cỡ nào, sau khi chết đi thì luôn bị vu oan với vô số tội danh, bị nói là gian thần, nịnh thần hoặc quyền thần. Những công lao mà đại nhân lập được cũng là xưa nay chưa từng có, luận tước thì đã không thể thăng được nữa rồi, luận công thì cũng đã cao hơn chủ, luận thưởng thì đã được thưởng hai vị công chúa. Trong triều, ngài ấy đã đứng trên đỉnh cao của huy hoàng, nhưng ngài ấy vẫn còn là một nhược quán cách gọi thanh niên khoảng 20 tuổi, về sau thì phải làm sao? Cho dù hiện tại hoàng đế coi đại nhân như cánh tay đắc lực trong triều đã có nhận được sự tín nhiệm của mọi người, thậm chí quyền uy có thể uy hiếp được thiên tử cùng với thiên tử từng bước chấp chính. Từ rất nhiều chuyện, hoàng đế sẽ dần dần cảm nhận được sức ảnh hưởng lớn không gì sánh. Góc truyện audio.com, nổi của đại nhân ở trong triều đình và dân gian, bất kỳ một vị thiên tử nào cũng không cam lòng để bản thân mang tiếng là hư danh, đều không bao giờ dễ dàng để những chuyện như vậy được phép tồn tại. Nhưng mặc dù trước đó ta luôn đối nghịch với triều đình, bây giờ lại đang ở vùng tái ngoại xa xôi, nhưng đương kim hoàng đế vẫn luôn nể trọng và thân thiết với đại nhân, đây chính là những gì mà người trong khắp thiên hạ đều nhìn thấy, chuyện này cũng giả được hay sao? Thôi Oanh Nhi nghi hoặc nó, Thành Khởi Vận nghiêm nghị nói, chuyện này không phải là giả, tuyệt đối là thật tâm thành ý. Nhưng đối với nhân tính, muội hiểu được bao nhiêu? Có lẽ có một ngày, hoàng đế sẽ cảm thấy sức ảnh hưởng của Dương Lăng quá lớn, lớn đến mức làm dao động cả quyền uy của thiên tử, có lẽ hoàng đế chỉ muốn giảm bớt thực lực của đại nhân, nỗ lực tạo dựng quyền uy cho bản thân. Nhưng trong triều đình không chỉ có hoàng đế và đại nhân, một số đại thần bây giờ đang khiếp sợ bởi danh tiếng và quyền uy của đại nhân, buộc lòng phải giấu tài ẩn mình, tương lai những người này có thể sẽ được hoàng đế trọng dụng, cũng có những người luôn có dã tâm, thấy đại nhân đứng chặn ở phía trước cản trở tiền đồ của bọn họ, người có dã tâm nhất định sẽ nhạy bén mà phát hiện ra điểm này, và lập tức lợi dụng. Đầu tiên là thêm thắt những lời gièm pha, làm sâu sắc thêm lòng nghi kỵ của hoàng đế, sau đó bắt đầu tạo dựng chứng cứ phạm tội khiến cho lòng nghi kỵ của hoàng đế càng ngày càng sâu sắc. Cho dù lúc đầu hoàng đế căn bản là không có ý muốn hại đại nhân, nhưng cuối cùng cũng sẽ lựa chọn cách giải quyết triệt để. Thành Khởi Vận lạnh lùng cười, nói. Trong lịch sử, những vị danh thần tướng tài khi mới bắt đầu thì đều có khả năng kiến công lập nghiệp, dễ dàng có được sự tín nhiệm hoàn toàn và ủng hộ toàn lực của hoàng đế, không có một hoàng đế nào khi mới bắt đầu mà đã nảy sinh lòng nghi ngờ với những trọng thần ngày xưa của y, hay là tính toán rằng sau khi lợi dụng xong và đạt được mục đích thì sẽ giết chết họ đám quần thần đã từng có thời như chân với tay, nhưng sau đó thì phần lớn đều đi đến thảm cảnh ngươi chết ta sống. Thôi Oanh Nhi im lặng, rồi chợt rùng mình, nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận, thì không thể không thừa nhận rằng, những lời nói của Thành Khởi Vận tuy rằng rất tàn khốc nhưng lại rất có lý. Hiện tại nếu như đem những lời này nói lại với Dương Lăng, hắn nhất định sẽ không tin, còn nếu như đem những lời này bẩm báo với Hoàng đế thì y nhất định sẽ chối đây đẩy ngay, nhưng tương lại liệu có phải đi đến bước đường này không, thì không một ai có thể đoán trước được. Sau một hồi im lặng, nàng mới hỏi. Vậy thì tỷ nói là vì tương lai của đại nhân, chúng ta phải lên kế hoạch, nhưng cụ thể là như thế nào? Chuyện này thì có liên quan gì đến Ngân Kỳ? Nếu như chúng ta thành công thì Ngân Kỳ sẽ trở thành nữ khả hãn đầu tiên của thảo nguyên rộng lớn này, không từ bất cứ thủ đoạn gì, chúng ta buộc phải khống chế nàng ấy, đồng thời nhân cơ hội giúp muội phát triển lực lượng, đợi sau này quan ngoại ổn định, thất đó chính là lúc đại nhân rời khỏi triều đình, đến lúc đó, sức mạnh quân sự của muội chính là sự đảm bảo cho sự an toàn của đại nhân, kế hoạch cụ thể của ta là... Cái này, sau khi nghe Thành Khởi Vận nói xong, Thôi Oanh Nhi nghi ngờ. Cái này mà cũng được sao? Có gì? gocchuyenaudio.com mà không được, đây chính là liên hôn chính trị, cho nên chuyện mà muội phải là bây giờ là nhất định phải giữ chặt tiểu cô nương Ngân Kỳ ở trong tay mình. Muội là người mà nàng ấy có thiện cảm nhất, nếu như nàng ấy không có ý này thì muội buộc phải nghĩ cách khiến nàng ấy thích muội. Thôi Oanh Nhi càng nghĩ càng cảm thấy hoang đường, không khỏi bật cười. Muốn muội phải đi quyến rũ một tiểu cô nương, nói như vậy cũng được, muội hãy coi như là muội đang giúp đại nhân cưới phu nhân là được rồi. Đúng là sắp có chuyện vui để xem rồi, lúc đó muội không cần phải sợ nàng ấy, Bắc Anh Vương và Thuận Minh Vương, ta dám đánh cuộc muội không phải chịu thiệt đâu. Được, tuy có hèn hạ, bỉ ổi một chút nhưng muội sẽ làm. Thôi Oanh Nhi ưỡn ngực, hạ bả vai xuống, ngượng ngùng mà nói. Muội nhưng muội phải là như thế nào đây? Muội không thể, Thành Khởi Vận liếc nhìn nàng một cái rồi nói. Biết ngay là muội không thể, nhìn cái tính cách của muội cả ngày chỉ biết chém chém giết giết, chắc là trên giường cũng là lòng dạ ngay thẳng. Một chút kiến thức về khuê phòng mà cũng không có. Thôi muội mặt đỏ bừng lên, cảm giác như sắp nổ đến nơi rồi. Thành Khởi Vận đột nhiên cười và nói, đến đây ta dạy muội vài chiêu. Dạy muội cái này cũng có thể dạy được ư? Ừm, dù sao thì đại nhân quay về quá sớm, cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, tỉ tỉ. Nói một chút đi, coi như là giải khuây. Giọng của Thôi Oanh Nhi càng nói càng nhỏ, mặt càng ngày càng đỏ, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự hiếu kỳ và mong muốn mãnh liệt được tìm hiểu về dục vọng. Thành Khởi Vận nhìn thấy thế cảm thấy tự hào, cách chương.